Hạt lúa mì. Bài của cha Diêu Xe Nguyễn Văn Thái. Vào một đêm giông bão, gió thổi tứ tung, mưa như thác lũ, một cặp vợ chồng già dìu nhau vào văn phòng của một cái khách sạn nhỏ ở Philadelphia. Với sự ngập ngừng e ngại, họ hỏi người thư ký: "Ông có thể kiếm cho chúng tôi một phòng ngủ qua đêm được không?" Giờ này tất cả các khách sạn lớn đã không còn phòng nữa. Người thư ký trả lời: "Thưa cụ, mọi phòng đã có người rồi, nhưng tôi không thể để ông bà cụ ra ngoài trời mưa vào lúc 1 giờ sáng như thế này được. Xin hai cụ cho biết hai cụ có thể ngủ trong phòng của tôi được không?" Người khách hỏi: "Nhưng còn ông thì ngủ ở đâu?" Người thư ký trả lời: "Ồ, không sao, tôi có cách mà, đừng lo cho tôi." Sáng hôm sau khi trả tiền phòng, ông cụ đã nói với người thư ký trẻ, người đã nhường phòng cho cụ: "Ông là người quản lý tốt, ông phải là quản lý của một khách sạn đẹp nhất nước Mỹ. Có lẽ một ngày nào đó tôi sẽ xây cho ông một cái." 2 năm sau, người thư ký trẻ đó nhận được một bức thư có kèm theo một vé máy bay khứ hồi đi New York và một lá thư của ông cụ trong đêm mưa bão yêu cầu người thư ký đến gặp ông tại thành phố New York lớn nhất nước Mỹ. Ông cụ dẫn người thư ký tới góc đại lộ số 5 và đường 34. Khi chỉ tay về một tòa nhà chọc trời mới xây, ông tuyên bố: "Đây là khách sạn tôi vừa mới xây xong dành cho ông điều hành." Xúc động không nói lên lời, người quản lý trẻ tuổi tên là George Bolt chỉ nói lắp bắp được mấy câu cảm ơn. Người đại ân nhân của ông quản lý chính là William Waldorf Astoria. Ngày nay, khách sạn đó được xếp vào loại sang trọng nhất, chính gốc của dòng họ Waldorf Astoria. Một hành động hy sinh nhỏ tạo nên một mối lợi lớn. Người quản lý trẻ phải hy sinh ngủ ngoài phòng ngủ của mình đêm hôm đó để nhường phòng cho ông bà cụ. Anh đã hy sinh bản thân mình đang khi nghĩ đến quyền lợi của người khác. Sự hy sinh của anh như hạt giống được gieo xuống đất. Vài năm sau, nó đã nảy mầm, đâm chồi, nảy lộc khi anh trở thành người quản lý của khách sạn sang trọng nhất New York. Trong bài phúc âm hôm nay của Thánh Gioan, Chúa Giêsu đã nói: "Nếu hạt lúa mì rơi xuống đất mà không thối đi, thì nó chỉ trơ trọi một mình. Nhưng nếu nó thối đi, thì nó sinh nhiều bông hạt." Đây là nguyên tắc căn bản trong đời sống thiêng liêng. Chỉ có sự hy sinh bản thân, self-denial, sự tự hủy, dying to himself, con người ích kỷ của mình mới phát sinh được hoa trái. Chúa Giêsu đã làm gương cho chúng ta khi Ngài tự nguyện chấp nhận để mình bị đóng đinh trên thập giá. Ngài hy sinh bản thân mình để mang lại sự cứu rỗi cho toàn thể nhân loại. Tự hy sinh bản thân mình là điều cần thiết để chiến thắng tính ích kỷ, kiêu căng và những dục vọng cá nhân làm cản trở sự phát triển bản tính tốt đẹp bên trong con người chúng ta. Một người luôn luôn nghĩ về mình bị rơi vào trong cái lồng cạm bẫy của cái tôi đáng ghét. Và hậu quả là người ấy không thể nhận diện ra con người thật sự của mình là ai và sự liên hệ giữa họ với đấng tối cao. Theo quan điểm của Ấn Độ giáo, từ chối cái tôi chính là con đường để đi tìm cái tôi siêu việt thực sự và trở nên một với thực tại tối cao. Do đấy chúng ta thường thấy các đạo sĩ Ấn Độ sống một đời khổ hạnh, tập luyện những cách thế chế ngự bản thân rất nghiêm khắc. có vị luyện tập đứng liên tiếp trong suốt 12 năm trời, đến độ hai bàn chân đều sưng phồng lên. Phật giáo cũng dạy rằng con đường dẫn tới mục đích của tôn giáo đòi hỏi một người phải từ bỏ chính mình và dục vọng của mình. Tất cả những sự tập luyện như ngồi thiền, suy niệm đều nhằm đạt đến tình trạng vô vi, vô ngã, diệt dục để nhằm tới sự hiệp nhất với đại ngã, hữu thể tuyệt đối. Và theo quan điểm của Kitô giáo, sự từ chối chính mình, self-denial, là cách thế để phục hồi lại con người thật sự của mình đã được tạo dựng nên theo hình ảnh của Thiên Chúa. Tất cả những quan điểm trên đều khẳng định một sự nghịch lý mà Chúa Giêsu đã nói trong bài phúc âm hôm nay. Ai yêu mạng sống mình thì sẽ mất, và ai ghét sự sống mình ở đời này thì sẽ giữ được nó cho sự sống đời đời. Cây tre là một loại cây đa dụng. Nó rất có ích cho đời sống ở nông thôn. Để mang lại lợi ích này, cây tre phải biết chấp nhận hy sinh chính bản thân mình. Tác giả Willie Hofschumer đã diễn tả tâm sự của một cây tre như sau. Có một bác nông dân nọ trồng được một bụi tre sau nhà. Ngày ngày bác đang ngắm bụi tre sau hè, thấy tre mọc cao hơn, lớn hơn, xanh tươi hơn, bác vui lắm. Một ngày nọ, bác nông dân lượn qua lượn lại, ngắm nghía bụi tre thật kỹ càng, từng cây một. Rồi bác đứng trước một cây tre cao nhất, to nhất, đẹp nhất và nói: "Chà, cây tre này có lý lắm nghe, ta cần cháu lắm tre ơi." Cây tre vui vẻ trả lời: "Thưa bác, cháu luôn sẵn sàng cho bác dùng cháu vào bất cứ việc gì." Nghe vậy, bác nông dân mới thẳng thắn nói: "Nhưng để dùng cháu, ta phải chặt cháu xuống." Cây tre hoảng hốt phản ứng lại ngay: "Chặt cháu xuống à? Tại sao vậy? Cháu là cây tre đẹp nhất trong vườn bác mà. Thôi đi bác, please, please. Hãy dùng cháu vào bất cứ việc gì bác muốn, nhưng đừng chặt cháu xuống." Rồi tre khóc. Bác nông dân tội nghiệp cây tre mới nhỏ nhẹ khuyên lớn: "Này cháu, nghe bác này. Nếu bác không chặt cháu xuống thì bác không thể nào dùng cháu được." Tre im lặng một lúc không nói, ngay cả gió cũng im hơi lặng tiếng nín thở. Bầu không khí hoàn toàn im bặt. Thế rồi cây tre từ từ cúi đầu xuống thì thầm: "Thưa bác, nếu cái cách duy nhất bác dùng cháu là phải chặt cháu xuống thì thôi, bác cứ làm theo ý bác đi." Bác nông dân thở phào nhẹ nhõm, rồi lại ngậm ngùi nói: "Cháu à, nhưng đấy mới chỉ là một phần thôi. Ta sẽ còn phải tỉa tất cả cành lá trên mình cháu đi nữa." Cây tre sợ hãi kêu lên: "Chúa ơi, xin cứu con với. Thế là kết thúc tất cả vẻ đẹp mỹ miều của đời con rồi. Còn đâu màu xanh tươi nõn nà, còn đâu thân mình mềm mại thon thả, còn đâu những chiếc lá hình móng tay cong vút. Xin cho con giữ lại chỉ một cành thôi, một chiếc lá nhỏ kỷ niệm thôi. Please, please." Bác nông dân lại thương hại trả lời: "Nếu ta không cắt tỉa các cành lá thì ta cũng không thể dùng cháu được." Hoàng hôn đã buông rơi, mặt trời ngại ngùng giấu mặt sau bụi tre. Những cánh bướm cũng phân vân bối rối chập chờn qua lại. Cây tre cảm thấy đau buốt từ trong lòng, nhỏ nhẹ thưa với bác nông dân: "Thưa bác, xin hãy làm theo như ý bác muốn." Bác nông dân xúc động nói: "Cháu yêu quý, bác đau đớn còn hơn cháu nữa. Bác còn phải chẻ cháu ra làm hai, róc tất cả ruột gan bên trong của cháu ra nữa. Nếu không, bác cũng không thể dùng cháu được." Cây tre im lặng một hồi, rồi cong người cúi xuống thật thấp sát đất, khiêm tốn nói: Thưa bác, xin bác hãy chặt cháu xuống, tỉa hết các cành lá, chẻ cháu ra làm hai và róc tất cả những mắt mấu trong ruột cháu như bác muốn. Thế là bác nông dân lấy dao ra, chặt cây tre xuống, róc tất cả cành lá xum xuê đi, chẻ tre ra làm hai, moi móc cẩn thận những mắt mấu bên trong, rồi bác vác cây tre ra đi, băng qua những cánh đồi khô cạn, tới một con suối gần đó. Bác nối cây tre với dòng suối nước để tre trở thành máng xối dẫn nước vào cánh đồng khô cằn. Có nước, đồng lúa mọc tươi tốt, trổ bông, phát sinh lúa gạo nuôi sống bác nông dân và gia đình. Và như thế, chỉ khi cây tre biết chấp nhận hy sinh, bị chặt xuống, bị tỉa cành lá, bị chẻ đôi ra, róc hết ruột gan đi, nó đã trở thành một cái ống máng dẫn nước từ nguồn suối chảy vào cánh đồng, nuôi dưỡng mùa màng. Giống như cây tre, muốn mang lại ích lợi, chúng ta phải chấp nhận sự hy sinh, self-denial, tự hủy mình đi, dying to himself, tự hư vô hóa chính mình, empty himself, để hoàn toàn vâng theo thánh ý Thiên Chúa, như Thánh Phaolô đã diễn tả về Chúa Giêsu trong bài đọc thứ hai. Dầu là con Thiên Chúa, Ngài đã học vâng phục do những đau khổ Ngài chịu, và khi hoàn tất, Ngài đã trở nên căn nguyên ơn cứu độ đời đời cho tất cả những kẻ tuân phục Ngài. Sách giáo lý Công giáo khuyên chúng ta bước theo gương mẫu của Chúa Giêsu Kitô như sau: Dân Thiên Chúa dự phần vào chức năng vương giả của Chúa Kitô. Chúa Kitô hành xử vương quyền của mình khi thu hút mọi người lại với Ngài bằng cái chết và sự phục sinh của Ngài. Đức Kitô, vua và Chúa vũ trụ, đã hạ mình làm đầy tớ của mọi người. Vì Ngài đến không phải để được phục vụ, nhưng để phục vụ và hiến mạng sống mình làm giá chuộc cho nhiều người. Đối với các Kitô hữu, cai trị là phục vụ Ngài, nhất là phục vụ những người nghèo và những người đau khổ, vì nơi những người này giáo hội nhận ra hình ảnh nghèo khó và đau khổ của đấng sáng lập của mình. Dân Thiên Chúa thực hiện phẩm chức vương giả của mình bằng cách sống phù hợp với ơn gọi của mình là phục vụ cùng với Chúa Kitô. Chúng ta sắp sửa bước vào tuần thánh, tưởng niệm sự hy sinh đau khổ và cuộc tử nạn của Chúa Giêsu trên thập giá đã chịu để mang lại ơn cứu độ cho nhân loại. Để giúp chúng ta suy niệm trong tuần thánh này, xin dùng lời cầu nguyện đã được Cha Dominici Đỗ Minh Trí trích dẫn trong cuốn Việt Nam quê hương tôi như sau: Hãy nhìn lên Chúa Giêsu trên thập giá đang kêu lên thảm thiết: Lạy Cha, sao Cha bỏ con? Người đang bị treo lên cao, đang bất động hoàn toàn trong cái chết sống động. Chính lúc đó, khi trở nên cóng lạnh, Chúa đã ném lửa xuống trần gian. Và khi bất động không cùng, Chúa đã trút sự sống vô biên của Chúa xuống trên chúng con. Giờ đây, chúng con sống trong viên mãn và hoàn say. Dù chỉ nên giống Chúa một phần nhỏ thôi và kết hợp đau khổ của con với đau khổ của Chúa để dâng lên Chúa Cha, như thế cũng đủ cho con rồi. Con tin chắc rằng hơn bao giờ hết, trong những giờ phút này, bao ánh sáng và lửa đang ùa vào trần gian. Lời sau cùng này của Chiara Lubich: Để chúng con có ánh sáng, Chúa Giêsu đã nên mù lòa. Để chúng con được kết hợp với Chúa, Ngài đã cảm thấy xa cách Chúa Cha. Để chúng con được khôn ngoan, Chúa đã nên ngu dốt. Để cho thiên đàng thuộc về chúng con, Chúa đã nếm thử hỏa ngục